Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 18 tháng 8 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong đại lễ mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Linh Địa La Vang, Tổng giáo phận Huế, sáng 15 tháng 8 vừa qua. Kế đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương mong Chúa thôi. Con xin trở về Chúa, niềm tin ta ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Nhiều khi mưa đổ trên trời, nặng nề nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tình yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm thôi ấm tin.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 13 đến câu 15. Bấy giờ, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Howard Sen, nhà điêu khắc đại tài, lần kia tạc tượng Chúa Giêsu. Vì muốn thấy phản ứng chân thật của người nhìn pho tượng ấy, ông đã dẫn một em nhỏ đến xem tượng và hỏi, cháu nghĩ là ai vậy? Em nhỏ trả lời, dạ, đó là một vĩ nhân. Howard Sen biết mình đã thất bại. Vì vậy, ông bỏ pho tượng ấy và làm pho tượng khác. Một lần nữa, khi hoàn tất pho tượng, ông dắt em nhỏ trở lại xem và hỏi cùng câu hỏi như trước. Em bé mỉm cười trả lời, đó là Chúa Giêsu, người đã bảo hãy để các trẻ nhỏ đến với ta. Cô Quan Sen hiểu rằng lần này mình đã thành công. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thực tế cuộc sống quanh ta, rất nhiều khi chúng ta những người lớn con bằng con mắt khinh thường vì cho rằng chúng chưa đủ sự hiểu biết, chưa đủ tầm để có thể đối thoại hay nói chuyện với chúng ta. Đây cũng là tâm thức của những người Do Thái thời Chúa Giêsu, cũng như ngay chính các môn đệ của người. Từ tâm thức đó, cho nên khi người ta đem trẻ nhỏ đến để được Chúa Giêsu chúc phúc, các môn đệ đã ngăn cản chúng, như trích đoạn tin mừng hôm nay mô tả. Chúa Giêsu đã cho thấy thái độ loại trừ ấy nơi các môn đệ là không đúng. Và không những nhắc nhở các môn đệ không nên ngăn cấm các trẻ em đến với người, mà Chúa Giê-xu còn khẳng định cách dứt khoát và đầy ngạc nhiên rằng nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Chúa Giê-xu đã mượn hình ảnh trẻ em vốn luôn lệ thuộc và hết lòng tín thác vào người lớn, ngoan ngoãn vâng phục điều hay lẽ phải cũng như những đức tính tình khôi để nói về sự cần thiết trong việc đón nhận sứ điệp từ Thiên Chúa. Quả vậy, cũng như trẻ em luôn cậy dựa và tín thác vào người lớn thế nào, thì Thiên Chúa cũng cần nơi con người thái độ vâng phục, tín thác và tâm hồn sẵn sàng trước lời mời gọi của nước Thiên Chúa như vậy. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, khi niềm nở đón nhận trẻ thơ, Chúa Giê-xu muốn bày tỏ ý định của Ngài là nơi vương quốc nước trời không hề có sự loại trừ những thành phần mà người Do Thái loại bỏ. Chúa luôn đón tiếp hết mọi hạng người, già trẻ, tốt xấu, và cộng đoàn thiên sai của Ngài không từ chối một ai, vì ơn cứu độ được dành cho hết mọi người. Nếu có sự ưu tiên, thì hạng yếu đuối, nghèo khổ và tội lỗi là thành phần được hưởng sự biệt đãi trước tiên. Còn chắc chắn không một ai bị loại trừ. Cuộc sống xã hội hiện đại ngày nay phát triển không ngừng. Nhưng càng văn minh phát triển thì cũng kéo theo hệ lụy là khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa. Thành phần nghèo khổ, những người thấp cổ bé miệng càng bị đẩy lùi, bị loại trừ khỏi cuộc sống xã hội hiện đại. Họ như những trẻ em xưa đang cần đến sự quan tâm, đặt tay và cầu nguyện của Chúa. Ước chi lời Chúa hôm nay soi sáng và giúp chúng ta biết học lời Chúa để biết quan tâm và trân trọng đối với trẻ em, những người yếu đuối, nghèo khó và bị xã hội bạc đãi. Họ là những người được Chúa yêu thương hơn cả, đặc biệt họ là hiện thân của chính Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa dạy chúng con phải luôn biết lưu tâm đón nhận các trẻ nhỏ, những thành phần nghèo khổ bị bỏ rơi, bởi vì nước trời dành cho những thành phần đó. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn nhận giá trị của các thành phần bị loại trừ đó, đồng thời cho chúng con có được tâm hồn của trẻ thơ là nhận mình nghèo khó, yếu đuối, để biết phó thác hoàn toàn trong vòng tay che chở của Chúa. Amen.
Nếu Chúa không gọi nắng, thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài, thì con như lá buông phai. Yếu đuối trong cuộc sống, đời con phải chẳng hư không. Đường đi sông nước mênh mông, làm sao qua hết lòng đông. Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dần vô tình. Ai tin được cuộc đời, ngày mai vẫn mãi thế. Trong buồn đời thay, vào tay Thiên Chúa an bài. Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con luôn trong tay Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ thiên mệnh lời yêu mến. Xin Chúa mãi mãi theo con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Edgar Benya Parra, sứ thần tòa thánh tại Mozambique, làm tân phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, tương đương với bộ trưởng nội vụ của tòa thánh. Đức Tổng giám mục Edgar Benya Parra sinh năm 1960 tại Maracaibo, bên Venezuela. Ngài được thụ phong linh mục năm 1985. Cha gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh từ năm 1995 và đã phục vụ tại các nhiệm sở ngoại giao tòa thánh ở các nước Kenya, Yugoslavia, cũng như tại văn phòng quan sát viên tòa thánh cạnh Liên Hiệp Quốc ở Geneva, và sau đó tại các tòa sứ thần tòa thánh bên Nam Phi, Honduras và Mexico. Năm 2011, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Pakistan, và từ năm 2015 là sứ thần tòa thánh tại Mozambique. Đức Tổng giám mục Parra thông thạo các thứ tiếng Tây Ban Nha, Ý, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Serbo-Croatia. Đức Tổng giám mục tân phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới vào ngày 15 tháng 10 tới đây, thay thế Đức Hồng y Giovanni Angelo Becciu, được chỉ định làm tân bộ trưởng bộ phòng thánh. Tin giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi. Sáng thứ Tư 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ mừng tiếng Đức Maria hồn xác lên trời, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã cử hành thánh lễ làm phép khu đất và khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi thuộc giáo phận Xuân Lộc. Đúng 8 giờ, thánh lễ mừng tiếng Đức Maria hồn xác lên trời do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, nguyên tổng đại diện giáo phận, quý cha quản hạt và quý cha trong giáo phận cùng đồng tế. Đến tham dự thánh lễ còn có đông đảo bà con giáo dân, quý chủng sinh và quý tu sĩ nam nữ và khoảng 17.000 người. Tuy không hiện diện được trong thánh lễ đặc biệt này vì đau bệnh, nhưng Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cũng có chút tâm tình gửi gắm đến quý Đức Cha và cộng đồng dân Chúa tham dự thánh lễ. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse kêu gọi con cái giáo phận Xuân Lộc đang hiện diện trong thánh lễ hoặc đang theo dõi qua phương tiện truyền thông, nguyện xin cho việc xây dựng trung tâm Đức Mẹ núi Cúi khởi sự từ Chúa và qua mẹ bầu cử diễn ra được an toàn và tốt đẹp. Đức Cha cũng ước mong từ nơi công trình này là một dấu chỉ của sự hiệp nhất yêu thương trong toàn giáo phận, hướng mọi người đến việc thực thi lòng thương xót và đến việc truyền giáo. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm khởi đầu bằng những hình ảnh trên núi, những hình ảnh gắn liền với những biến cố trọng đại trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Đức Cha nói, những biến cố trọng đại trong cuộc đời của Chúa Giêsu đều diễn ra trên núi, như bài giảng trên núi, việc tuyển chọn các môn đệ, nhất là việc Chúa Giêsu đã chịu chết trên núi. Đức Cha Phêrô cũng liên hệ đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Xuân Lộc trong ngày hôm nay đã lên núi Cúi để cùng tạ ơn và xin Chúa ban phúc lành cho việc xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi. Đức Cha Phêrô cũng cho rằng giáo phận Xuân Lộc chọn đúng ngày lễ lên trời để khởi công xây dựng trung tâm hành hương là một chọn lựa đúng, bởi vì chọn lựa đó như nhắn gửi những ai hành hương sẽ đến gần trời hơn. Rồi Đức Cha Phêrô thay mặt cho Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc mừng và cầu chúc cho trung tâm hành hương này mau chóng hoàn thành, để là nơi cho không chỉ Xuân Lộc mà còn cả cho Giáo hội Việt Nam về đây để vun trồng đời sống tâm linh. sau bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse làm phép khu đất xây dựng tượng đài Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội trên đỉnh núi Cúi. Tiếp đó, Đức Cha làm phép những viên đá đầu tiên để xây dựng ba hạng mục đầu tiên, đó là tượng đài Đức Mẹ, đền thánh Đức Mẹ và nhà nguyện thánh thể. Cuối thánh lễ, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, trưởng ban tổ chức thánh lễ, đã có lời tri ân Chúa và cảm ơn cộng đoàn hiện diện. Tin Hàn Quốc. Hàn Quốc tổ chức đại hội giới trẻ lần thứ 4. Khoảng 2.000 bạn trẻ từ 16 giáo phận của Hàn Quốc đã đến thủ đô Seoul để chia sẻ về đức tin cùng những trải nghiệm về cuộc sống. Giáo hội Hàn Quốc đã tổ chức đại hội giới trẻ lần thứ 4 tại Seoul từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8 vừa qua với chủ đề Chính Thầy Đây Đừng Sợ. Sau thánh lễ khai mạc vào ngày 12 tháng 8 vừa qua do Đức Hồng Y John So-yung, Tổng giám mục Seoul chủ sự, các bạn trẻ cùng thăm viếng một số nơi như Đền Thánh Từ Đạo Hàn Quốc, gặp gỡ với các vị giám mục, tham gia một chương trình về văn hóa đặc biệt tại nhà thờ Chánh Tòa Mân Đông, dự một số buổi hòa nhạc, cùng buổi cầu nguyện tối với cộng đoàn TG. Đại hội kết thúc vào ngày 15 tháng 8, cũng là lễ Đức Maria hồn xác lên trời, đồng thời là ngày giải phóng Triều Tiên khỏi sự chiếm đóng của phát xít Nhật. Ngoài ra, cũng từ lễ Đức Mẹ lên trời vào ngày 15 tháng 8 năm 1995, các tín hữu của hai miền Triều Tiên đã thỏa thuận sẽ cùng đọc kinh hòa bình của Thánh Francisco thành Assisi vào giờ diễn ra thánh lễ vì hòa bình và hòa giải, được dâng vào mỗi tối thứ ba tại nhà thờ Chánh Tòa Mân Đông của Seoul. Đại hội giới trẻ lần thứ nhất của Hàn Quốc được tổ chức tại Jeju vào năm 2007, lần thứ hai tại Uyongbu vào năm 2010. Lần thứ ba tại Daejeon vào năm 2014 với sự tham dự của Đức Thánh Cha Francisco. Tin Vatican. Phó Tổng thống Mỹ thảo luận với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Phó Tổng thống Mỹ ông Mike Pence đã điện đàm với Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, hôm 10 tháng 8 vừa qua, và ủng hộ nỗ lực của giáo hội công giáo tại nước này. Thông cáo của chính phủ Mỹ cho biết, trong cuộc nói chuyện, Phó Tổng thống Mỹ đã nhìn nhận rằng giáo hội công giáo tại Nicaragua là một lực lượng dẫn đầu trong cố gắng làm trung gian và đối thoại trong năm qua, và ông ca ngợi giáo hội đã nỗ lực bảo vệ các quyền con người và tự do tôn giáo, cũng như cổ võ các cuộc thương thuyết với thiện ý để mang lại hòa bình cho đất nước này. Nicaragua ở trong tình trạng xáo trộn từ nhiều tháng nay sau các cuộc biểu tình tại nhiều nơi chống lại Tổng thống Daniel Ortega sau khi ông tuyên bố những thay đổi trong hệ thống an sinh xã hội và hưu bổng tại đất nước này. Những dự án thay đổi đó đã bị chính phủ từ bỏ sau những vụ biểu tình bạo động phản đối mạnh mẽ. Hàng trăm người đã bị cảnh sát và các lực lượng bán quân sự phò chính phủ tàn sát. Trong cuộc điện đàm, cả Phó Tổng thống Pence và Đức Hồng Y Parolin đều lên án bạo lực kéo dài và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Hội đồng Giám mục Nicaragua trong cố gắng ủng hộ dân chủ và bảo vệ các quyền con người. Sau khi bày tỏ sự cảm thông đối với những người phản đối, giáo hội tại Nicaragua bị Tổng thống Ortega cáo buộc là mưu toan khuynh đảo chính quyền. Trong vài tháng qua, nhiều nhà thờ trên toàn quốc và cả Đức Hồng Y và các giám mục bị các thành phần thân chính phủ hành hung. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ hứa dành 1,5 triệu Mỹ Kim cho Nicaragua để giúp các tổ chức nhân quyền và các cơ quan thông tin độc lập. Tại tòa thánh, không có thông cáo chính thức về cuộc điện đàm và nội dung cuộc nói chuyện này giữa Phó Tổng thống Pence và Đức Hồng Y Parolin. Tin Roma. Phong trào mừng lễ với người cao niên và di cư của Cộng đoàn Thánh Egidio. Dịp nghỉ giữa tháng 8, nhiều người già và di dân ở Ý bị bỏ rơi. Cộng đoàn Thánh Egidio kêu gọi các tín hữu chia sẻ niềm vui với những người sống trong tình cảnh cô độc tha hương này. Nhân ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời 15 tháng 8, cộng đồng Thánh Egidio phát động phong trào mừng lễ chung với các anh chị em di cư và người già trong nhiều thành phố Italia. Mọi gia đình đều được mời gọi đi ra khỏi nhà để mừng lễ chung với người già neo đơn và người di cư. Đây đã là truyền thống được cộng đồng Thánh Egidio phát động từ nhiều năm qua, nhằm mục đích đem lại một chút tươi vui và tình huynh đệ chia sẻ với các anh chị em cô đơn hay gặp nhiều khó khăn chống đối và nghi ngờ hay bất khoan nhượng. Trong thông cáo công bố tên 19 thành phố nơi tổ chức bữa ăn huynh đệ nhằm cổ võ sự hội nhập và chung sống, cộng đồng Thánh Egidio cho biết có nhiều anh chị em di cư làm việc trong các gia đình Italia chăm sóc người già và chăm lo cho trẻ em. Trong 3 ngày nghỉ giữa tháng 8, đây là dịp rất tốt để củng cố tương quan huynh đệ liên đới này và cũng là một cách giúp nhìn về tương lai với tinh thần trách nhiệm, không sợ hãi nhưng hội nhập và chung sống để bảo đảm cho nhiều anh chị em di cư đã trở thành công dân Italia được an ninh và có công ăn việc làm. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội tiếp nhận thành viên mới và đẩy mạnh việc làm bác ái. Hãy sống và thực thi bác ái vì đó là bản chất của người Kitô hữu. Hãy làm bác ái trước tiên trong gia đình mình và hãy làm bác ái ngay hôm nay. Đó chính là lời nhắn nhủ của cha giám đốc Caritas giáo phận Hà Nội Bruno Phạm Bá Quế cuối thánh lễ trao giấy chứng nhận cho 1.419 hội viên đến từ 5 giáo xứ trong tổng giáo phận Hà Nội. Liên tiếp trong 3 Chủ nhật vừa qua, Caritas Hà Nội đã vui mừng đến với giáo hạt Phủ Lý để đón nhận 385 hội viên đến từ giáo xứ Hạ Trang vào Chủ nhật ngày 22 tháng 7. Tiếp đến là 392 hội viên đến từ giáo xứ An Khoái vào Chủ nhật ngày 29 tháng 7. Và Chủ nhật mùng 5 tháng 8 vừa qua là 248 hội viên đến từ giáo xứ Tân Lang, giáo hạt Phủ Lý, Hà Nam. Cũng trong dịp này, tại giáo xứ Dưỡng Thọ, một giáo xứ nhỏ bé thuộc giáo hạt Lý Nhân, cũng có 256 thành viên ghi danh để gia nhập vào gia đình Caritas Việt Nam. Trước đó, vào ngày 16 tháng 6, cha giám đốc Bruno Phạm Bá Quế đã hiện diện tại giáo xứ Thượng Lao, giáo hạt Thanh Oai để đón nhận 164 tân hội viên. Song song với việc phát triển mạng lưới Caritas trong giáo phận, các chương trình hỗ trợ khác vẫn luôn được triển khai trong các giáo hạt. Cụ thể là trong dịp này, cha giám đốc đã cùng với cha Đa Minh Vũ Văn Lợi, quản sứ Thượng Lao, đến thăm và hỗ trợ một phần kinh phí là 40 triệu đồng để xây ngôi nhà tình thương cho gia đình bà Thẻ. Vì hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, bà và các con cháu đang ở trong một ngôi nhà lụp xụp nhỏ bé nằm ngay trong nghĩa trang của xã. Thế nhưng, chỉ một cơn gió lốc đã làm bay mất phần mái nhà vốn đã bị rạn nứt xuống cấp từ rất lâu. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ dưới 18 tuổi cũng mang lại niềm vui và hy vọng cho nhiều trẻ và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Sau mười mấy năm chờ đợi, cháu Thiện thuộc giáo xứ Bút Đông đã có một sức khỏe rất tốt sau ca phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Tim Hà Nội, ngang qua lời cầu nguyện, sự nâng đỡ, hỗ trợ của Caritas Việt Nam, Caritas Hà Nội, cha xứ, hội Caritas giáo xứ và quý ân nhân.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong đại lễ mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Linh Địa La Vang, Tổng Giáo phận Huế, sáng 15 tháng 8 vừa qua.
hát mang tên Lòng Mẹ. Nhạc sĩ Y Vân đã diễn tả nỗi lòng nhung nhớ của những người con xa mẹ như sau. Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu, dù khi mưa gió tháng ngày trong đời để dâu, dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạc màu, vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu. Anh chị em thân mến, lời hát đó thật phù hợp với chúng ta trong cuộc hành hương này. Xa xôi đến hàng nửa vòng trái đất như Việt Kiều hải ngoại, rải rác khắp nơi từ mọi nẻo đường đất nước, gần gũi sát cánh như Thừa Thiên Quảng Trị, không phân biệt lương giáo hay thành phần xã hội, tất cả chúng ta sau bao tháng ngày mong đợi, hôm nay lại về đây bên cạnh mẹ La Vang yêu dấu. Mỗi người một cuộc đời vui buồn chướng khổ khác nhau, nhưng không nhiều thì ít, không khi này thì khi khác, ai trong chúng ta cũng đều đã nếm mùi ê chề, phiền muộn và bế tắc. Vì thế mà chúng ta hằng canh cánh bên lòng nỗi ước mong được trở về thăm mẹ. Đó cũng chính là lý do ban tổ chức đã chọn chủ đề Mẹ La Vang, mẹ của những ai gặp thử thách cho cuộc hành hương này. Ai trong chúng ta khi về đây mà chả muốn chút hết gánh sầu tâm tư cho mẹ? Mẹ ơi, đời con sao lắm nông lắm nỗi quá. Mẹ ơi, sao gia đình con chẳng bao giờ êm ấm được lâu. Mẹ ơi, sao đất nước và dân tộc này cứ vẫn lầm than. Mẹ ơi, thế giới chẳng bao giờ thôi chết chóc và chiến tranh sao. Mẹ ơi, xin mẹ hãy cứu giúp con và gia đình con. Xin mẹ hãy đoái thương xem nước Việt Nam. Xin mẹ hãy đưa tay mang phúc bình an cho thế giới. Chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng và kêu cầu mẹ như thế. Vì 220 năm về trước, ngay tại đây, chính mẹ đã hiện ra để cứu chữa phù hộ giáo hữu bị bách hại thời vua Cảnh Tỉnh. Từ đó, La Vang đã trở thành linh địa. Khu rừng riêng nước Độc năm xưa nay đã trở thành điểm hẹn quen thuộc thân thương của hàng hàng lớp lớp khách hành hương. Bao nhiêu người từ La Vang trở về đã mang theo cảm ơn của mẹ. Bao nhiêu người từ La Vang về đã nhận được ơn hoán cải. Bao nhiêu người dù ngờ vực hay thậm chí thù nghịch với đạo Thánh Chúa vẫn thấy nơi mẹ hình bóng của người hiền mẫu dịu dàng, gần gũi và bao dung. Người mẹ ấy, thưa anh chị em, nay đã về trời cả hồn lẫn xác. Chúng ta thường nghĩ rằng lên trời là di chuyển trong không gian từ đất thấp lên trời cao. Nhưng thật ra, trời hay thiên đàng là một tình trạng, chứ không phải là một nơi chốn. Khi ta ở trong tình trạng hạnh phúc là ta đang ở thiên đàng. Có nghĩa là dù đang ở trên trần gian, chúng ta vẫn có thể có cuộc sống thiên đàng. Đó chính là điều Đức Maria đã cảm nhận tràn trào khi hát lên lời kinh Magnificat mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay. Mấy ai trong chúng ta có cuộc đời trần ai khổ hạnh như Đức Mẹ? Nhưng mấy ai trong chúng ta một lúc nào đó lại có thể kêu lên thần trí tôi hoan hỷ vui mừng như Đức Mẹ? Mấy ai trong chúng ta có thể mạnh dạn phát biểu rằng từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi có phúc? Rõ ràng là ngay trong cuộc đời mảy sự thương khó của mẹ, mẹ đã ở trong hạnh phúc nước trời. Mẹ chỉ có một người con duy nhất là Đức Giêsu. Người con ấy đã bị hãm hại cho đến chết nhục nhã đau thương trên thập giá. Trong tình huống như thế, người mẹ nhân loại ắt sẽ căm phẫn bất kỳ ai giết con mình. Nhưng mẹ Maria thì không. Dưới chân thập giá, mẹ đứng lặng nhìn, chấp nhận. Mẹ thì thầm cùng với Chúa Giêsu con mẹ: xin Chúa Cha tha tội cho những ai đã gieo tai rắc vả vào cuộc sống của Ngài. Giữa hận thù sôi sục, dã man, lòng mẹ vẫn bình an, thơ tới. Tình yêu đã chiến thắng hận thù. Con rồng đỏ khổng lồ bảy đầu mười chừng đã không khống chế được người nữ dịu dàng mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội 12 ngôi sao. Đó cũng là điều đã xảy ra trong cuộc đời các thánh tử đạo. Vua chúa quan quyền trần gian mưu mô xảo quyệt và độc ác vẫn không khuất phục được tình yêu mạnh hơn sự chết. Đó cũng là điều mà thánh Phaolô đã khẳng định trong thư Roma chúng ta nghe hôm nay: kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, với người bắt mọi sự quy phục dưới chân người. Không ai có thể mạnh một mẽ hơn người không sợ chết. Người ta thường lầm tưởng rằng tử đạo là người bướng bỉnh, cố chấp, mù quáng hay cuồng tín. Nhưng thật ra tử đạo chỉ là người dám chết cho tình yêu lớn, tình yêu đích thực. Người đời tưởng đã tiêu diệt được các ngài, nhưng thực ra cái chết của các ngài đã biến cuộc đời của các ngài thành thiên đàng. Phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Anh chị em thân mến, chỉ không đầy một tiếng đồng hồ nữa, cuộc hành hương này sẽ khép lại. Hai ngày La Vang sẽ kết thúc. Một đêm không ngủ bên cạnh mẹ sẽ nhường chỗ cho con đường đời, có khi sẽ rất dài và rất đa đoan. Nhưng thưa anh chị em, lần này trở về, chúng ta đã học được nơi mẹ bí quyết hạnh phúc: lấy tình thương báo đáp hận thù. Mẹ đã biến cuộc đời mẹ thành thiên đàng. Trên đỉnh đồi Can Khuê, mẹ mãn nguyện vì suốt đời đã chọn Chúa là tất cả. Tôi cầu chúc cho anh chị em lần này trở về đem thiên đàng của mẹ về cho gia đình, đem thiên đàng của mẹ về cho cộng đoàn, đem thiên đàng của mẹ về cho muôn người và muôn nơi. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Tôi dây tan niềm đau và vang lên từ lâu vây kín quanh người.
mến chào các bạn trẻ. Trong những bài trước đây, chúng ta đã có dịp tìm hiểu Thiên Chúa là ai qua những điều Ngài đã mặc khải trong Kinh Thánh, nhất là về sự thánh thiện và công minh chính trực của Ngài. Hôm nay, mời các bạn cùng lần dở Tân Ước và tìm hiểu xem Chúa Giê-xu mặc khải về Thiên Chúa Cha như thế nào. Đâu là tâm tình và thái độ nội tâm của Chúa Giê-xu đối với luật pháp? Trong sách Chuyện Cổ của người Do Thái có ghi lại mẩu chuyện sau đây. Hồi ấy, có ông Matthia là người nổi tiếng nhân đức, khôn ngoan và công chính, vì ông luôn tuân giữ kỹ lưỡng mọi điều ghi chép trong sách luật. Một hôm, vào một chiều ngày thứ sáu, ông từ ngoài đồng ruộng trở về nhà, vác trên vai một bó củi lớn. Dọc đường, ông gặp một người hành khất nằm rên xiết bên lề đường, thân mình đầy những vết thương. Người hành khất khẩn khoản van xin: "Ông ơi, xin cứu giúp tôi. Xin đừng để tôi chết một mình bên lề đường này." Ông Matthia tự nhủ: "Khốn cho tôi, phải làm gì bây giờ đây? Nếu dừng lại cứu giúp người này, tôi sẽ bỏ lại bó củi là lương thực hàng ngày của gia đình tôi. Nếu tôi đem người này tới nhà thương rồi trở lại lấy củi, thì trời đã tối rồi và sẽ bắt đầu ngày thứ bảy. Tôi sẽ lỗi luật ngày thứ bảy nếu tôi vác bó củi trở về nhà. Nhưng nếu tôi bỏ người hành khất ở đây, người ấy sẽ chết, và suốt đời tôi sẽ phải ân hận mang tội không thương người." Sau một lúc phân vân suy tính, cuối cùng ông Matthia đã để cho lòng trắc ẩn thương người thắng thế. Ông quyết định cõng người hành khất lên vai, đem tới nhà thương để được cứu chữa, và sau đó trở lại vác bó củi trở về nhà. Ông Matthia vừa vào tới cổng làng, thì có người thấy vậy liền chê cười. Họ nói với nhau: "Xem kìa, người thánh thiện công chính như vậy mà lại dám vi phạm luật ngày thứ bảy và làm việc xác cho mình." Lạ thay, mặt trời tuy đã lặn, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt, bỗng nhưng rực sáng như ban ngày, soi sáng bước đi của người công chính biết thờ kính Chúa và yêu thương tha nhân. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ gì về thái độ và cách xử sự của ông Matthia trên đây? Ông có tuân giữ luật kiêng làm việc ngày thứ bảy không? Hay là ông đã lỗi luật Mô-xê? Ông đã tuân giữ hình thức của luật hay đã thực sự hành động theo tinh thần của luật? Câu trả lời thật quá rõ. Ông Matthia đã biết đặt lòng bác ái đối với tha nhân lên trên việc tuân giữ từng nét chữ của luật kiêng làm việc ngày thứ bảy. Sự lạ của mặt trời là dấu chỉ nói lên sự hài lòng của Chúa đối với việc làm của ông. Các thánh sử phúc âm viết, Chúa Giê-xu bắt đầu sứ mệnh rao giảng tin mừng về nước trời khi Ngài khoảng độ 30 tuổi với tư cách là Rabbi, tức là vị thầy. Rabbi là tước hiệu thường được dùng cho những người thông thạo về luật và chỉ dạy luật pháp cho dân chúng. Họ giải thích luật và thường được tham khảo ý kiến để tìm giải đáp cho những vấn đề liên quan tới luật pháp. Ngược dòng lịch sử, sau thời Lưu Đày bên Babylon khoảng thế kỷ thứ sáu trước Thiên Chúa Giáng sinh, theo chỉ thị của Hoàng đế nước Ba Tư, dân Do Thái được trở về Jerusalem để xây dựng lại thành thánh và tụ họp thành một dân tộc. Họ bắt đầu viết các sách về cựu ước, kể cả sách luật, dựa trên nền tảng căn bản là giao ước giữa Gia-vê Thiên Chúa với dân riêng của Ngài. Thế nhưng kế đó, các nhà thông thạo luật bắt đầu giải thích luật theo kiểu cách của họ, với màu sắc độc quyền, cứng cỏi, khắt khe, thay vì dựa trên mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và con người là dân riêng của Ngài. Với thời gian, giới Pharisêu càng suy diễn đặt thêm vô số những chi tiết luật lệ khác và càng trở nên cực đoan, độc đoán hơn nữa. Họ chỉ chú trọng đến việc tuân giữ luật theo những hình thức của luật pháp thay vì tinh thần của luật. Đó cũng là bối cảnh lịch sử và tôn giáo khi Chúa Giê-xu đến trần gian gia nhập vào lịch sử của dân Ngài. Dĩ nhiên, không thể nào tránh khỏi những cuộc đụng đầu đối chiếu giữa Chúa Giê-xu và các thầy Pha-ri-siêu thông thạo luật pháp thời đó. Có thể nhận thấy được sự khác biệt rõ ràng, hầu như đối ngược giữa Chúa Giê-xu và các thầy thông thạo luật Mô-sê. Chúa Giê-xu không ngừng rao giảng về Thiên Chúa của tình thương, và Ngài mời gọi dân chúng thống hối, thay đổi đời sống, dựa trên lòng kính mến Chúa, thay vì chỉ dừng lại ở những hình thức tuân giữ luật cách bên ngoài. Trong khi các thầy Pha-ri-siêu tự hào vì họ thuộc lòng hàng trăm khoản luật phải tuân giữ, Chúa Giê-xu lại muốn cô đọng tất cả luật pháp vào trong một điều răn duy nhất là kính mến Thiên Chúa hết tâm hồn, hết sức lực, hết trí khôn và yêu thương tha nhân như chính mình vậy. Tuy nhiên, không phải vì muốn đề cao tinh thần của luật mà Ngài bỏ qua luật lệ, Ngài còn tuyên bố rõ ràng với họ rằng: các con đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc các lời ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho tới khi mọi sự được hoàn thành. Vậy, ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn nhất trong nước trời. Vậy, Thầy bảo cho các con biết, nếu các con không ăn ở chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, thì sẽ chẳng vào được nước trời. Vì thế, những chiến thuật đầu tiên của các Pha-ri-siêu là thách thức và gài bẫy Chúa Giê-xu. Họ đưa ra nhiều hoàn cảnh éo le để thử Ngài và xem Ngài giải quyết như thế nào. Chẳng hạn như họ tới thưa với Ngài rằng: lạy Thầy, có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không? Người đáp: ai trong các ông có một con lừa độc nhất bị sa hố ngày Sa-bát lại không nắm lấy nó mà kéo lên sao? Vì thế, ngày Sa-bát được phép làm điều lành. Lần khác, họ đến thưa với Ngài: xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Sê-gia không? Nhưng Chúa Giê-xu biết họ có ác ý, nên Người nói: tại sao các ông lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho Ngài một quan tiền. Người hỏi họ: hình và danh hiệu này của ai đây? Họ đáp: của Sê-gia. Bấy giờ Người bảo họ: thế thì của Sê-gia trả về Sê-gia, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Rồi có một lần khác, các kinh sư và những người Pha-ri-siêu dẫn tới trước mặt Chúa Giê-xu một phụ nữ bị bắt gặp phạm tội ngoại tình. Họ tố cáo nàng và theo luật pháp là phải ném đá cho đến chết, nhưng họ muốn biết xem Ngài nghĩ thế nào. Biết ý họ, nên Chúa Giê-xu trả lời: ai trong các ông sạch tội thì cứ lấy đá mà ném trước đi. Trên đây chỉ là vài trường hợp trích dẫn điển hình. Phúc âm còn ghi lại nhiều sự việc khác nữa, trong đó những người Pha-ri-siêu cũng là thầy dạy theo hình thức của luật pháp như họ, nhưng Ngài đã vượt ra khỏi cạm bẫy của họ một cách khôn ngoan, làm họ phải chưng hửng kinh ngạc. Điều quan trọng Chúa Giê-xu muốn nói với họ xưa kia và với chúng ta hôm nay là chúng ta có thể tuân giữ cách hoàn hảo tất cả mọi giới răn và mọi hình thức của luật pháp, nhưng với tâm hồn trống rỗng, không có lòng yêu mến. Trái lại, người thực sự biết yêu mến không thể nào không tuân giữ luật pháp được. Các bạn trẻ thân mến, Những lời nói của Chúa Giê-xu quả là điều rất chướng tai, khó chấp nhận đối với các thầy thông thạo luật và giới Pha-ri-sêu giả hình, bởi vì họ thường rất tự tôn, hãnh diện về sự trọn lành của họ, đồng thời khinh rẻ những người khác không giống như họ và bị coi là những người thấp hèn, khờ dại, không hiểu biết luật pháp. Vì vậy, số phận của những người như thế là sự trầm luân muôn đời. Trong khi đó, chúng ta thấy Chúa Giê-xu có thái độ như thế nào đối với những người bị khinh rẻ, bị gạt ra bên lề xã hội. Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi pháp lần tới.
Thế giới hôm qua có một Giê Xu nối kết anh em giữa người đàn đói, các tay chung vai giúp sức chia xa, hợp lại chung tâm bánh cho đời.
Tiếng vương Giê Xu có phải mà tôi về nơi hôm nay chúng mình chỉ có ngọt ngào thế cần ngọt mềm thế yêu ngọt mưa thành bình an.
Trong tiếng ru chúng ta là con bay ngoài thế giới sông trẻ kia, trong tiếng ru chúng ta là yêu thương ngoài thế giới vui tình người.
Tiếp nối chương trình là chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Vài nét về hai trẻ mục đồng được trông thấy Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Quý bạn thính giả thân mến, ngày 19 tháng 9 năm 1846, Đức Mẹ đã hiện ra với hai mục đồng tại La Salette là Melanie Calvat 14 tuổi và Maxime Giraud 11 tuổi. Maxime Giraud sinh năm 1935 tại Corps, là con ông Maxime Germain Giraud đến từ vùng bên cạnh và bà Anne-Marie Templier người làng Corps. Maxime chỉ được 17 tháng khi mẹ qua đời, để lại một đứa con gái 8 tuổi là Angelica. Ít lâu sau đó cha của Maxime tái hôn. Maxime lớn lên trong hoàn cảnh éo le ấy. Là một đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợi, Maxime thường la cà đây đó trong làng, quanh quẩn tại các hàng quán, hay chạy chơi với con chó và con dê cái. Bà mẹ ghẻ không cảm thấy cậu hấp dẫn tí nào. Vào giữa tháng 9 năm 1846, một nông dân tại làng Aplande tên là Pierre Selme, có cậu bé mục đồng bị ốm. Ông đến Corps tìm bạn mình là ông Giraud làm nghề chế và sửa xe ngựa, và xin bạn cho mình mượn chú bé Maxime vài ngày. Ông bố trả lời, Maxime mà là mục đồng à, nó lơ đễnh lắm ông ạ, không coi bỏ được đâu. Hai người thảo luận với nhau rồi đồng ý, và thế là ngày 14 tháng 9, chú bé Maxime đến làng Aplande. Ngày 17, ông Selma trông thấy Melanie và thuê luôn cả bé gái này nữa. Thế là hôm sau ngày 18 tháng 9, hai trẻ mục đồng đi chăn bò thuê cho ông Selma. Melanie cũng sinh tại làng Corps, trong một gia đình đông con. Cha là Pierre Canvat làm nghề đốn củi và mọi công việc người ta thuê ông làm. Mẹ là bà Julia Bagno. Hai ông bà có 10 người con, Melanie là con thứ tư. Gia đình Canvat nghèo tới độ đôi khi hai ông bà sai các con đi ăn xin ngoài đường. Melanie mau chóng trở thành trẻ chăn thuê cho các nông dân quanh vùng. Từ mùa xuân năm 1846 tới cuối mùa thu, chúng ta tìm thấy cô bé tại nhà ông Baptiste Pra, làng Aplande, một trong những vùng thuộc La Salette. Người hàng xóm bên cạnh là ông Selma, người đã thuê chú bé Maxime một tuần để thay thế cho chú mục đồng của ông bị bệnh, không đi chăn bò được. Trước thằng bé Maxime lắm mồm, Melanie vốn tính nhút nhát và ít nói, lại càng ít nói hơn nữa. Tuy tính tình khác nhau, nhưng có thể nói cả hai đứa bé có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều là người làng Corps, nơi có gia đình sinh sống. Chúng không biết nhau vì Melanie vắng nhà trong những thời gian rất lâu. Chúng đều nói thổ ngữ địa phương và không biết một chữ tiếng Pháp nào. Không được đi học, không biết giáo lý, không biết đọc, biết viết. Bà mẹ của Melanie luôn luôn trong tình trạng tìm việc làm và vất vả lo lắng cho lũ con đông, nên chẳng có giờ cho tình yêu thương hay có quá ít. Vào thời Đức Mẹ hiện ra, nghèo nàn là đặc tính của Maxime và Melanie. Nghèo của cải, nghèo văn hóa và cũng nghèo tình thương. Nhưng chúng là sáp đồng trinh mà biến cố Đức Mẹ hiện ra sẽ ghi các dấu vĩnh viễn. Melanie rất khác Maxime vì sống với những người xa lạ và chỉ biết cuộc sống tại gia đình trong các tháng mùa đông khó khăn, phải chịu đói khát và lạnh lẽo. Đó là lý do khiến cho cô bé nhút nhát và ít nói, thường chỉ trả lời với tiếng có hay với tiếng không. Ông chủ Jean-Baptiste Pra làm chứng cho biết như vậy. Ngày thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 1846, từ sáng sớm, hai trẻ mục đồng lên núi Plano với bốn con bò cái, và Maxime với con dê cái và con chó Lulu. Vào giữa trưa, chuông nhà thờ làng điểm kinh truyền tin, khi đó hai trẻ mục đồng dẫn bò đến suối nước của súc vật, là một vũng bùn có nước suối chảy qua. Sau đó chúng dẫn bò lên một đồng cỏ bằng trên núi Gargas. Trời nóng đực, hai trẻ mục đồng lên cao hơn tới suối nước cho người uống và dùng bữa trưa thanh đạm gồm bánh và phô mát, rồi uống nước suối mát. Các mục đồng khác chăn đàn vật ở dưới thấp hơn lên nhập bọn và chuyện vãn với nhau một lúc. Sau đó Maxime và Melanie đi ngang qua suối và xuống phía dưới có mấy đống đá gần một con suối cạn. Đó là suối con. Melanie đặt túi đựng bánh của mình trên đó, còn Maxime thì đặt chiếc áo khoác nhỏ của mình với đồ ăn trưa. Trái với thói quen, hai trẻ mục đồng nằm dài trên cỏ và ngủ thiếp đi. Nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời ấm áp cuối mùa hè, thật là điều thú vị. Bên trên bầu trời xanh lơ không có một đám mây. Tiếng suối chảy róc rách gia tăng thêm cái yên tĩnh và thinh lặng của núi rừng. Bất thình lình, Melanie thức giấc, lay người Maxime và nói, Maxime, tới mau, chúng ta đi coi bò, không biết chúng ở đâu rồi. Hai mục đồng vội vã leo lên phía núi đối diện với Gargas. Khi đi vòng sang phía bên kia, chúng trông thấy mấy con bò đang yên hàn nhai cỏ. Hai bé an lòng. Khi Melanie xuống trở lại được nửa đường, cô bé kinh ngạc đến bỏ rơi chiếc gậy và nói, Maxime, tới coi ánh sáng dưới kia kìa. Bên cạnh con suối nhỏ trên một đống đá có một quả cầu bằng lửa. Nó giống như thể mặt trời đã rơi xuống đó, nhưng mặt trời tiếp tục chiếu sáng trên bầu trời không mây. Maxime vừa chạy tới vừa hỏi, ở đâu, ở đâu? Melanie giơ tay chỉ thung lũng nhỏ, nơi hai đứa đã nằm ngủ. Maxime đến bên cạnh, lạnh ngắt vì sợ hãi, và nói với Melanie, cầm lại cây gậy của chị đi, em cầm cây gậy của em và sẽ đập cho nó một cái nếu nó làm gì chúng ta. Ánh sáng di động và xoay trên chính mình. Hai trẻ mục đồng không có từ để diễn tả cảm tưởng sống động rãi tỏa ra từ quả cầu lửa ấy. Có một phụ nữ hiện ra ngồi hai tay ôm đầu, khuỷu tay chống trên gối, trong thái độ vô cùng buồn bã. Người phụ nữ đẹp đứng lên. Hai trẻ mục đồng không nhúc nhích. Bà nói với hai em bằng tiếng Pháp. Các con hãy đến gần đây. Đừng sợ hãi. Ta ở đây để kể cho các con một tin lớn. Khi đó hai trẻ mục đồng đi xuống phía bà. Chúng nhìn chằm chặt vào bà. Bà không ngừng khóc. Người ta có cảm tưởng đây là một bà mẹ bị các con đánh và chạy trốn lên núi để khóc. Bà đẹp cao lớn và hoàn toàn sáng láng. Bà ăn mặc như các phụ nữ trong vùng, áo dài, có thắt một tấm khăn làm việc ngang lưng, một khăn choàng chéo và cột phía sau, một chiếc mũ của các phụ nữ nông dân. Đầu có chiều thiên hoa hồng viền khăn và dày. Trên trán có một ánh sáng rạng ngời giống như một chiều thiên. Trên vai có một vòng xích dài, được đeo một dây chuyền dài có thánh giá rực rỡ, hai bên có một cái búa và các kìm. Bà đẹp nói với hai trẻ mục đồng. Hai em cho biết, bà đã khóc trong suốt thời gian nói chuyện với chúng tôi. Cùng nhau hay một cách riêng rẽ, hai trẻ mục đồng đều kể lại sự việc như nhau, tuy có vài khác biệt nhỏ, nhưng không hại tới ý nghĩa chính của biến cố, cho dù người hỏi các em là các khách hành hương hay những người tò mò, các nhân vật quan trọng hay giới giáo sĩ, những người điều tra hay các nhà báo. Cho dù họ có tán thành, có thành kiến hoặc có ý xấu, hai em đều kể lại những gì đã thấy, đã nghe. Văn bản sứ điệp Melanie gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX ngày 6 tháng 7 năm 1851 và văn bản sứ điệp Maxime Giraud gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX ngày 3 tháng 7 năm 1851 bao gồm các điểm chính sau đây. Thời điểm cơn giận của Thiên Chúa đã tới rồi. Nếu Kitô hữu Pháp không hoán cải, người ta không sám hối và không ngừng làm việc ngày Chúa Nhật và tiếp tục nguyền rủa danh Thánh Chúa, tắt một lời, nếu bộ mặt trái đất không thay đổi, Thiên Chúa sẽ báo thù chống lại dân vô ơn và nô lệ ma quỷ. Paris, thành phố với mọi thứ tội phạm chắc chắn sẽ chết. Thành phố Marseille sẽ bị phá hủy trong thời gian ngắn. Khi các điều này sẽ xảy ra, trái đất sẽ hỗn loạn hoàn toàn, thế giới sẽ phó mình cho các đam mê gian ác của nó. Nước Pháp đã làm ung thối vũ trụ, một ngày kia nó sẽ bị phạt. Đức tin sẽ tắt tại Pháp, 1/3 nước Pháp sẽ không thực hành hay hầu như không thực hành tôn giáo nữa, nửa kia sẽ thực hành nhưng không thực hành tốt. Trước khi điều này đến sẽ xảy ra trong giáo hội nhiều nhiễu nhương, và ít lâu sau Đức Giáo Hoàng sẽ bị bách hại. Đức Thánh Cha sẽ bị bách hại từ mọi phía, người ta sẽ bắn vào Ngài, người ta muốn Ngài chết, nhưng chúng sẽ không thể làm gì được Ngài. Người kế vị Ngài là một giáo hoàng không ai chờ đợi. Các linh mục tu sĩ và các tôi tớ đích thật của con mẹ sẽ bị bách hại, và nhiều người sẽ chết vì niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Sẽ có một nạn đói lớn xảy ra vào thời đó. Sau khi mọi điều này sẽ xảy ra, nhiều người sẽ nhận biết bàn tay của Thiên Chúa trên họ và sẽ hoán cải và sám hối các tội lỗi của mình. Tiếp theo các quốc gia sẽ hoán cải và đức tin sẽ được thắp sáng trở lại khắp nơi. Một vùng lớn của miền Bắc Âu Châu giờ đây là tin lành, sẽ hoán cải, và theo gương vùng này, các quốc gia khác của thế giới cũng sẽ hoán cải. Ít lâu sau đó sẽ có hòa bình lớn, nhưng nó không kéo dài. Một con quái vật sẽ đến phá phách nó, một vị vua lớn sẽ lên ngôi và sẽ cai trị vài năm, tôn giáo sẽ nở hoa và lan tràn trên toàn trái đất, và sẽ có sự phì nhiêu lớn, thế giới hài lòng vì không thiếu thốn gì, sẽ lại bắt đầu các cô trật tự, và sẽ bỏ Thiên Chúa, và lại ôm ấp các đam mê tội phạm của nó. Cũng sẽ có các thừa tác viên của Thiên Chúa và các hiền thê của Chúa Giêsu Kitô phó mình cho các vô trật tự, và đây sẽ là điều kinh khủng. Sau cùng một hỏa ngục sẽ cai trị trên toàn trái đất. Khi đó tên phản Kitô sẽ sinh ra từ một tôn giáo, nhưng khốn cho tôn giáo ấy. Nhiều người sẽ tin vào nó, bởi vì nó nói nó từ trời đến. Thời gian không còn xa lắm, sẽ không qua 2 lần 50 năm. Linh mục Livio Fansaga viết về biến cố Đức Mẹ hiện ra như sau. Một cách tự phát, các giọt nước mắt của Đức Bà La Salette khiến tôi so sánh chúng với mồ hôi máu của Chúa Kitô trong vườn Getsemani. Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, và vì thế Ngài đã cho thấy rõ tình yêu vô biên của Ngài, nhưng tình yêu ấy không được hiểu biết, không được tiếp nhận, lại còn bị khước từ. Vì thế các giọt nước mắt của Đức Bà cho chúng ta thấy việc không đáp trả lại ơn thánh, nghĩa là sự khước từ chống lại lòng thương của Thiên Chúa. Đó là các nước mắt đớn đau mẹ đổ ra trên chúng ta, trên các con cái mẹ đang sống trong tội lỗi. Bởi vì mẹ Maria không thể cưỡng bách chúng ta hoán cải, nhưng chỉ có thể diễn tả nỗi cay đắng đối với việc khước từ món quà tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tình thương của Ngài con nào xanh vinh,
của Ngài, ôi thật cao quý.
Tình thương của Ngài thật quá lớn lao. Con nói làm sao, con kể làm sao, con nói làm sao, con kể làm sao. Tình Chúa thương con, tình Chúa thương con, mãi đến thiên thu, mãi đến thiên thu, tình thương vô bờ. Trời đất mênh mông, trăng sao long lông, sông sâu biển rộng, gió núi mênh mang, tình Chúa thương con.
Làm sao hiểu được ơn trời năm tháng, làm sao hiểu được bốn mùa mưa nắng.
Tâm trí còn đây thật quá nhỏ nhoi, biết nói làm sao ân tình của Chúa, biết nói làm sao ân tình của Chúa. Tình Chúa thương con, tình Chúa thương con, mãi đến thiên thu, mãi đến thiên thu, tình thương vô bờ. Trời đất mênh mông, chẳng sao long lông, sông sâu biển rộng, gió núi mênh mang, tình Chúa thương con.
Cha Phêrô Bắc, tên thật là Phêrô Phanxoa Nêrông, sinh ngày 21 tháng 9 năm 1818 tại Bordeaux, nước Pháp. Sau khi gia nhập Hội Thừa Sai Paris và thụ phong linh mục ngày 17 tháng 6 năm 1848, cha Nêrông được cử đi giảng đạo tại Việt Nam. Mang trong mình nhiệt huyết truyền giáo, cha Nêrông thường cầu nguyện với Đức Mẹ Mân Côi cho mình được dâng hiến mạng sống vì sứ vụ truyền giáo. Thật vậy, ước nguyện của cha Nêrông đã mang cha đến với Việt Nam, quê hương thứ hai, nơi cha dấn thân phục vụ qua công việc giảng dạy chủng sinh, dịch sách, nơi cha làm chứng tá về đời sống nhân đức, cầu nguyện cùng hết lòng chăm lo cho 16.000 tín hữu của bốn giáo xứ. Và cũng nơi mảnh đất này, cha gửi gắm lại nắm xương tàn, hầu ghi dấu ấn cho máu đức tin và hun đúc niềm tin kiêu hùng cho người dân Việt. Cha Nêrông đã bị xử trảm ngày 3 tháng 11 năm 1860 tại Sơn Tây dưới đời vua Tự Đức. Đức Pio thứ 10 suy tôn linh mục Phêrô Nêrông Bắc lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiền thánh. Đẹp thay, khi chiêm ngắm bức tranh về đời sống đức tin của cha Nêrông, ông thần sống của dân miền Sơn Tây lúc bấy giờ, lần theo những dấu chân là những bài học thật ý nghĩa hiện lên qua mỗi chặng đường thập tự của cuộc đời ngài. Nếu như điểm cuối của đường thương khó là cái chết đau thương, nhưng sáng ngời niềm tin yêu vào Đức Kitô, thì khởi đầu là những ngày gian khó của tuổi thơ u ám và gian khổ cùng với những lôi kéo quyến rũ của sự xấu. Quả thật, thời thơ ấu của cha Nêrông được mô tả lại với những tháng ngày lao nhọc, vất vả. Vì là con thứ năm trong gia đình có 9 anh em, nên dù được đi học, nhưng mỗi ngày cậu Nêrông phải ra đồng chăn súc vật, do đó chịu ảnh hưởng xấu của các bạn. Chợt dừng lại nơi bức tranh về tuổi thơ của cha Nêrông, dường như ta có thể cảm nhận được nét quen thuộc ta vẫn gặp ở đâu đó trong đời sống hàng ngày. Vẫn có đó những em bé với thời thơ ấu bươn chải, với những lao nhọc của gia đình vì miếng cơm manh áo. Nhưng chúng vẫn miệt mài, nỗ lực tìm kiếm tri thức. Chúng thật đẹp mà cũng thật đáng thương. Bên cạnh đó, vẫn còn những mảnh đời đáng thương và cần được thương nhiều hơn, khi tuổi hồng thơ ngây đã từng ngày bị lôi kéo, chìm sâu vào những ngõ hẻm tối đen của cuộc đời. Làm sao có thể khiển trách chúng, khi những lỗi lao nhọc dễ làm cho những mầm non kia không còn đủ niềm vui và động lực để tỏa sáng trên con đường tri thức. Thêm nữa là giữa cuộc sống bôn ba va chạm, ẩn đâu đó là những vết đen của cuộc đời cứ từng ngày xâm lấn và hoen ố tâm hồn còn đơn sơ trong trắng. Nhưng lần dò tiếp trong bức tranh cuộc đời của cha Neron, ta nhận thấy chỉ từ một cuốn sách đạo đức được một người hảo tâm cho mượn, một cuộc đổi đời xảy ra với cậu Neron vào năm 17 tuổi. Cậu đã nhận ra tiếng Chúa kêu gọi để trở về và bắt đầu lại cuộc hành trình của người nhân chứng đức tin. Ánh sáng của Đức Kitô đã chiếu rọi để làm biến đổi khoảng màu tối và giúp nó hòa vào trong những gam màu sáng của tương lai, để rồi ta bắt lấy bài học tuyệt vời rằng không có gì là quá muộn để biến đổi, và không điều gì là không thể hy vọng nếu ta đặt niềm trông cậy nơi Chúa. Và để lúc này đây, khi chiêm ngắm gương thánh tử đạo Neron, ta cùng thân thưa với Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã bảo hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy. Giây phút này đây, chúng con xin trao dâng về Chúa tất cả những em nhỏ đang sống trong những mối lo toan, vất vả, bôn ba của kiếp sống. Những em còn đang bị xô đẩy trong những ngõ tối, hố đen của cuộc đời. Xin truyền cho chúng con hơi ấm tỏa ra từ trái tim xót thương của Ngài, để chúng con chuyển trao tình yêu và sự đồng cảm thông qua cách nghĩ, qua lời động viên nâng đỡ, qua ánh mắt cảm thông khích lệ. Và lạy Chúa, xin cho cánh tay yêu thương của Ngài rộng mở để chạm đến những tấm lòng của các nhà hào tâm, hầu cho ánh sáng niềm tin, hy vọng của Ngài được thắp lên trong cuộc đời các em. Xin Thánh Phêrô Bắc phù hộ cho các em nhỏ phải vào đời sớm này. Amen.
Ngày phút chào đời con đường đổi mới,
và khi vào đời con được đi tới,
giờ đây từng ngày là mỗi phút giây, con mãi tri ân cảm tạ tình thương, con mãi tri ân cảm tạ tình thương. Tình Chúa thương con, tình Chúa thương con, mãi đến thiên thu, mãi đến thiên thu, tình thương vô bờ. Trời đất mênh mông, chẳng sao lòng lòng, sông sâu biển rộng, đó nuôi mênh mang. Tình Chúa thương con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.